mong đợi và gặp gỡ. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Maria kêu mang bởi phép Chúa Thánh Thần, và mẹ đã mang mầu nhiệm Thiên Chúa trong mẹ sau khi đã có thai. Cũng thế, mỗi người tín hữu cũng mang trong mình mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta thường không ý thức. Trong một lần tĩnh tâm chẳng hạn, nhiều người bỗng cảm nhận được một cách sâu xa sự hiện diện của Chúa. Lúc đó, họ cảm thấy được thúc đẩy để đào sâu mối quan hệ thân tình với Chúa. Họ thấy nhu cầu phải suy niệm hằng ngày. Cho dẫu những lúc suy niệm hay cầu nguyện như thế có khô khan và trống rỗng đến đâu, chúng ta vẫn nhận ra rằng đã có sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những ai cầu nguyện đều sẽ khám phá ra rằng đã có sự thay đổi trong họ. Rồi họ sẽ cảm tạ Chúa vì ơn Ngài tác động trong cuộc sống của họ. Họ sẽ trở lại với Chúa, ngay cả khi họ cảm thấy khô khan. Từ trong đáy thẳm tâm hồn, họ chợt nhận ra có một nỗi khao khát khôn nguôi về Chúa. Dĩ nhiên, nỗi khao khát ấy có thể khiến họ hướng đến những mục đích nông cạn bên ngoài. Nhưng từ trong sâu thẳm, họ vẫn thấy mình khao khát Chúa. Được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người chỉ có thể tìm được an nghỉ đích thực trong Thiên Chúa mà thôi. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài? Đó là một mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu thấu được. Nhưng đó chính là nền tảng của nỗi khao khát khôn nguôi trong chúng ta. Có lẽ chúng ta cần nhìn thẳng vào những khát vọng và chờ đợi của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta có những chờ đợi mà chẳng có người nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được. Ngay cả một sự thành công vĩ đại nhất, ngay cả kết quả của một kỳ thi cam go nhất, ngay cả một ngày nghỉ lý thú nhất, ngay cả một cuộc tình đẹp nhất, cũng không thể làm nguôi ngoai được nỗi khao khát thâm sâu của chúng ta. Mãi mãi, nỗi khao khát ấy vẫn còn đó và mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Ai cũng cố gắng đạt nhiều thành công hơn. Ai cũng muốn có nhiều lạc thú hơn. Ai cũng muốn được yêu thương hơn. Và chúng ta lại bám vào người khác để tìm sự thỏa mãn. Chúng ta chờ đợi điều mà thực ra chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào nỗi thất vọng của chúng ta. Thất vọng với người khác. Thất vọng với việc làm của chúng ta. Đây là lúc chúng ta nhận ra rằng chẳng có người nào trên trần gian này có thể thỏa mãn được những mong đợi của chúng ta. Chính tình trạng không được thỏa mãn ấy đưa chúng ta trở về với nỗi khao khát Thiên Chúa trong chúng ta. Như vậy, qua mỗi biến cố của cuộc sống hàng ngày, chúng ta lại nhận ra sự hiện diện của Chúa và hướng về Ngài. Nhiều người không thể chịu đựng được những thất vọng trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng bằng mọi giá, họ phải và có thể thỏa mãn được những khát vọng của mình. Họ không sống với thực tế, mà bị ám ảnh bởi những niềm mong đợi. Họ cảm thấy âu lo vì khoảng cách giữa cuộc sống và nỗi khát vọng của họ. Do đó, nhận ra những nhu cầu và khát vọng không được thỏa mãn là việc làm cần thiết. Chính những nhu cầu và khát vọng không được thỏa mãn ấy là một tín hiệu mời gọi chúng ta hướng về Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn được khát vọng của con người mà thôi. Chỉ có Ngài mới có thể giải thoát chúng ta khỏi óc tưởng tượng hẹp hòi của chúng ta. Chỉ có Ngài mới khắc phục được chúng ta. Chỉ có Ngài mới nắm bắt được chúng ta và thay đổi chúng ta. Do đó, cầu xin Ngài ban sức mạnh và tình yêu cho chúng ta là việc làm duy nhất chính đáng và phải đạo của chúng ta. Chỉ có lời cầu nguyện mới mang lại cho chúng ta niềm an ủi và tin tưởng. Trong lời cầu nguyện, chúng ta tin tưởng rằng những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trong chúng ta. Nước sẽ vọt lên giữa sa mạc, gươm giáo sẽ biến thành lưỡi cày. Nếu chúng ta ủy thác toàn bộ cuộc sống cho Chúa với tất cả những nỗi khao khát không được thành tựu của chúng ta, Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Lúc đó, sa mạc của cõi lòng chúng ta sẽ trở nên xinh tươi. Tâm hồn trống rỗng và khô khan của chúng ta sẽ khởi sắc. Thiên Chúa sẽ dừng lại trên bàn ăn cuộc sống của chúng ta. Và mong ước của Ngài là được lớn lên trong chúng ta như Ngài đã lớn lên trong cung lòng mẹ Maria và mang lại hoa trái. Như mẹ Maria đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth. Bất cứ một gặp gỡ nào của chúng ta với Chúa cũng thúc đẩy chúng ta ra đi gặp gỡ với người khác. Bất cứ một sự gặp gỡ đích thực nào với Chúa cũng đưa chúng ta đến gần với người khác. Mẹ Maria tìm đến với bà Elizabeth vì mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ tìm gặp nơi bà một con người có thể cảm thông. Cũng thế, trong cuộc hành trình đức tin, chúng ta cũng cần gặp gỡ với người khác. Họ có thể khơi nguồn cảm hứng, khích lệ, giúp đỡ hay sửa đổi chúng ta. Đời sống hôn nhân là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, trong đó hai người tín hữu có thể chia sẻ cho nhau về chiều kích tôn giáo của cuộc sống. Trong các cộng đoàn tu trì, sự chia sẻ này lại càng cần thiết hơn. Tuy nhiên, thường sự chia sẻ ấy không diễn ra theo sự chờ đợi của chúng ta, nhưng cần phải thấy được giá trị đích thực của sự cầu nguyện chung và chia sẻ niềm tin. Chúa Giê-xu đã hứa, khi có hai người họp nhau lại để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ nhậm lời họ. Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Trong sự cầu nguyện chung, chúng ta vượt qua khỏi con người của chúng ta và ý thức về cuộc hành trình chung về với Chúa. Khi chúng ta cùng chia sẻ và sống một niềm tin, chúng ta có thể nhận ra một cách sâu sắc rằng người đồng loại của chúng ta cũng là con cái Chúa, là hình ảnh của Ngài, được Ngài tạo dựng để chia sẻ sự sống của Ngài. Thường chúng ta đánh giá người khác dựa theo khả năng của họ, về điều họ có thể làm hoặc về sự ích lợi của họ. Chúng ta có thể quên rằng, trước hết và thiết yếu nhất, họ là những con người. Trong đức tin, chúng ta có thể ý thức về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong người khác. Trong đức cậy, chúng ta có thể nhận ra điều chưa đến, nhưng sẽ đến. Và trong sức mạnh của đức mến, chúng ta giúp làm cho mầu nhiệm của Thiên Chúa được tăng trưởng trong người khác. Lúc đó chúng ta sẽ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng sâu xa và giúp nhau lớn lên trong đường thiêng liêng. Càng quan tâm đến người khác, chúng ta càng khám phá ra dấu vết của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi con đường của Chúa lại dẫn chúng ta đến một chỗ chúng ta không lường trước được. Đây là điều khiến chúng ta phải không ngừng chúc tụng Chúa vì những việc cả thể Ngài thực hiện trong chúng ta. Chúng ta có thể chúc tụng Ngài vì chúng ta là hình ảnh của Ngài. Chúng ta có thể chúc tụng Ngài vì Ngài mời gọi chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài. Đó là tâm tình mà mẹ Maria đã muốn chia sẻ qua kinh ngợi khen. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.